Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Rooted, The American Legacy of Land Theft and the Modern Movement for Black Land Ownership của Brea Baker là một tác phẩm phi hư cấu kết hợp lịch sử, bình luận xã hội và góc nhìn hoạt động. Cuốn sách tập trung vào cách đất đai đã bị chiếm đoạt khỏi người da đen và người bản địa ở Hoa Kỳ, từ đó tạo ra và duy trì khoảng cách giàu nghèo chủng tộc cho đến hiện tại. Baker không chỉ kể lại các cơ chế cưỡng đoạt đất mà còn dùng câu chuyện gia đình của chính mình để cho thấy đất đai gắn với ký ức, quyền tự chủ và khả năng tích lũy tài sản qua nhiều thế hệ. Mục đích của sách là làm rõ vì sao công lý chủng tộc không thể tách rời công lý đất đai và vì sao đền bù cần được hiểu rộng hơn như một vấn đề phục hồi quyền sở hữu, quyền tiếp cận và quyền thuộc về. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đất đai như nền tảng của khoảng cách giàu nghèo chủng tộc. Trọng tâm lớn nhất của Rooted là lập luận rằng khoảng cách giàu nghèo giữa các chủng tộc ở Hoa Kỳ không chỉ đến từ thu nhập hay cơ hội giáo dục, mà còn bắt nguồn từ việc mất đất kéo dài qua nhiều thế hệ. Baker cho thấy đất đai từng là một dạng tài sản bền vững, giúp gia đình da đen xây dựng an toàn kinh tế, khả năng tự nuôi sống và một mức độ độc lập nhất định. Khi quyền sở hữu đất bị phá vỡ bởi bạo lực, luật lệ phân biệt đối xử và áp lực kinh tế, hậu quả không dừng ở một thế hệ mà lan sang nhiều đời con cháu. Cách tiếp cận này khiến người đọc hiểu rằng mất đất không chỉ là mất tài sản, mà là mất cơ hội tích lũy vốn, chuyển giao của cải và tạo nền tảng ổn định cho cộng đồng. Vì thế, cuốn sách xem đất đai như một cấu phần trung tâm của bất bình đẳng chủng tộc, chứ không phải một chi tiết phụ trong lịch sử kinh tế Mỹ. Thứ hai, bạo lực, luật lệ và sự cưỡng đoạt có hệ thống đối với đất của người da đen và người bản địa. Cuốn sách không nhìn việc mất đất như những sự cố rời rạc, mà như kết quả của một hệ thống kéo dài, trong đó bạo lực trực tiếp và chính sách công cùng vận hành. Baker nhấn mạnh rằng, ngay từ thời thuộc địa, đất đai đã gắn với một trật tự quyền lực được xây trên sự trục xuất, chiếm hữu và hợp thức hóa việc lấy đất của người khác. Đối với người da đen, các cơ chế như tá điền, nợ nần, đe dọa bạo lực chủng tộc và những rào cản pháp lý đã làm suy yếu khả năng giữ đất sau giải phóng nô lệ. Đối với người bản địa, nền tảng của quốc gia hiện đại cũng được xây trên việc tước đoạt chủ quyền đất đai. Điểm đáng chú ý là Baker không tách hai lịch sử này ra khỏi nhau, mà đặt chúng trong cùng một khung phân tích về chủ nghĩa thực dân định cư. Điều đó giúp người đọc thấy rõ rằng đất đai ở Mỹ không đơn thuần là tài sản tư nhân, mà là kết quả của một lịch sử quyền lực có tổ chức, nơi việc sở hữu luôn gắn với việc loại trừ người khác. Thứ ba, gia đình Baker và câu chuyện Baker's Acres như một lăng kính lịch sử. Một điểm nổi bật của Rooted là Baker không viết lịch sử theo kiểu xa cách, mà gắn nó với câu chuyện gia đình của chính mình, thông qua hành trình tìm hiểu nguồn gốc của gia đình và vùng đất gọi là Baker's Acres. Tác giả biến khái niệm sở hữu đất thành một trải nghiệm cụ thể, có ký ức, cảm xúc và hệ quả sống còn. Cách viết này giúp lịch sử không còn là chuỗi sự kiện trừu tượng, mà trở thành thứ người đọc có thể cảm nhận qua lao động, sum họp gia đình, truyền thừa và cả những mất mát âm thầm. Gia đình Baker đại diện cho một dạng kiên trì rất đặc trưng của cộng đồng da đen, tức là vừa giữ gìn đất, vừa gìn giữ ý nghĩa của đất như nơi nuôi dưỡng cộng đồng và phẩm giá. Việc đặt bản thân trong câu chuyện cũng làm nổi bật một lập trường quan trọng của cuốn sách, đó là lịch sử không chỉ để quan sát, mà để hiểu mình đang đứng ở đâu trong chuỗi tiếp nối của cưỡng đoạt và phục hồi. Thứ tư, mối liên hệ giữa công lý đất đai, công lý môi trường và sự sống còn của cộng đồng. Rooted mở rộng vấn đề đất đai vượt ra ngoài phạm vi tài sản cá nhân bằng cách cho thấy đất còn là điều kiện để cộng đồng tồn tại bền vững. Baker liên hệ lịch sử mất đất với những tổn thương môi trường và sự đứt gãy quan hệ giữa con người với đất. Trong cách nhìn của bạn, nhiều cộng đồng da đen và bản địa từng có mối liên hệ với đất dựa trên chăm sóc, canh tác, chia sẻ và duy trì sự sống, thay vì khai thác thuần túy theo logic lợi nhuận. Khi đất bị tước đoạt, không chỉ tài sản biến mất mà còn mất luôn năng lực tự chủ lương thực, không gian văn hóa và mô hình cộng đồng dựa trên tương trợ. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều tác phẩm chỉ nói về bất bình đẳng kinh tế, vì nó cho thấy công lý đất đai cũng là công lý sinh thái. Người đọc từ đó thấy rõ rằng việc giành lại đất không chỉ là một yêu sách chính trị, mà còn là một cách phục hồi những nền tảng sống lành mạnh cho tương lai. Cuối cùng, đền bù và tái phân phối đất như điều kiện để nghĩ về tương lai công bằng. Phần lập luận có tính định hướng nhất của Rooted là lời kêu gọi nhìn đền bù qua lăng kính đất đai. Baker cho rằng nếu chỉ nói đến bồi thường bằng biểu tượng hay công nhận lịch sử mà không động chạm tới đất, thì công lý vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Cuốn sách vì vậy đặt ra câu hỏi thực tế về việc ai có quyền sở hữu, ai được tiếp cận tài nguyên và ai được hưởng lợi từ những cấu trúc đã xây trên việc chiếm đất. Điểm quan trọng là tác giả không chỉ dừng ở phê phán mà còn chỉ ra các hình thức kháng cự và xây dựng lại của cộng đồng da đen, từ các gia đình giữ đất đến các phong trào đòi quyền sở hữu và sử dụng đất. Điều này làm cho lập luận về đền bù trở nên cụ thể hơn, gắn với lịch sử, chính sách và tổ chức cộng đồng. Với Baker, tương lai công bằng không thể hình thành nếu đất đai vẫn tiếp tục nằm ngoài tầm với của những cộng đồng đã bị tước đoạt nó từ đầu. Kết luận, Rutte phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử, chủng tộc ở Mỹ, đền bù, quyền sở hữu đất, công lý môi trường và các hình thức bất bình đẳng mang tính thế hệ. Cuốn sách cũng rất đáng đọc với người làm chính sách, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động cộng đồng và những ai muốn hiểu vì sao câu chuyện về đất đai vẫn là một chủ đề chính trị cấp thiết chứ không chỉ là vấn đề nông nghiệp hay bất động sản. Giá trị lớn nhất của tác phẩm nằm ở việc nó nối được lịch sử vĩ mô với trải nghiệm cá nhân, khiến một chủ đề tưởng như xa xôi trở nên rất cụ thể và có sức nặng đạo đức. So với nhiều cuốn sách về phân biệt chủng tộc, chỉ tập trung vào luật pháp, nhà ở hoặc thị trường lao động, Rutte chọn một điểm tựa khác là đất đai, từ đó mở ra cách đọc rộng hơn về của cải, chủ quyền và sự thuộc về. Chính sự kết hợp giữa nghiên cứu lịch sử, lập luận chính sách và câu chuyện gia đình đã làm cho cuốn sách nổi bật trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Bria Baker, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!